Chương trình Văn nghệ thiếu nhi.
Các em thân mến, chúng mình cùng quay trở lại chuyến phiêu lưu kỳ thú của Phileas Fogg và những người bạn. Sau khi Phileas Fogg ra giá 2.000 livre cho mỗi hành khách, tên thuyền trưởng đã đồng ý chở 4 người nhóm ông Fogg, cho dù trước đó hắn từng thề không bao giờ chở khách. Nhưng tên thuyền trưởng cứng đầu chỉ đồng ý chở nhóm ông Fogg đến Bordeaux, và tại đó ông Fogg phải tự mình đi đến Liverpool. Ông Fogg không thể bỏ lỡ cơ hội cuối cùng này nên đã đồng ý ngay lập tức. Nhưng ngay khi lên tàu, cục diện đã thay đổi hoàn toàn. Với một số tiền thưởng cách xù cho toàn đội thủy thủ, kể cả thợ đốt lò, ông Fogg đã thành công mua chuộc họ để chở ông đến Liverpool. Và tên thuyền trưởng thì bị nhốt lại trong căn buồng của hắn ta để kế hoạch của ông diễn ra suôn sẻ. Hắn ta tức điên nhưng chẳng thể làm gì. Con tàu dưới sự chỉ đạo tài tình của ông Fogg đã thuận lợi vượt qua hơn một nửa chặng đường. Vào ngày thứ 75 của cuộc hành trình 80 ngày vòng quanh thế giới, một sự cố đã xảy ra. Con tàu không đủ nhiên liệu để đi hết tốc lực đến Liverpool. Lúc này ông Fogg lại có một quyết định táo bạo, đó là mời tên thuyền trưởng đến gặp mình. Ông Fogg lạnh lùng nói với hắn rằng ông muốn mua đứt cái tàu vì rằng ông sắp phải đốt nó đi. Tên thuyền trưởng gần như phát điên và chuẩn bị nhảy bổ vào ông Fogg. Nhưng một lần nữa, những tờ tiền bạc lấp lánh của ông Fogg lại phát huy tác dụng. Chỉ còn 5 ngày nữa là kết thúc cuộc hành trình. Liệu còn khó khăn nào đang chờ Phileas Fogg không? Bây giờ chúng mình cùng đến với những diễn biến tiếp theo của cuốn tiểu thuyết 80 ngày vòng quanh thế giới của nhà văn Jules Verne nhé.
Viên thuyền trưởng nói với giọng dịu đi một cách kỳ lạ. Còn cái vỏ sắt thuộc về tôi.
Cái vỏ sắt và cỗ máy, thưa ông.
Xong chưa?
Xong.
Và Andrew Spidey vồ tập bạc giấy, đếm và đút biến vào trong túi. Trong khi diễn ra cảnh tượng ấy, Vạn Năng đứng, mặt trắng bệch. Phi sơ thì suýt nữa bị một cú choáng. Đã cho mất gần 2 vạn livre. Tên Phúc này còn bỏ lại cả cái vỏ tàu và cỗ máy cho người bán. Nghĩa là gần như giá trị toàn bộ con tàu. Đích thực số tiền mất cắp của nhà ngân hàng lên đến 5,5 vạn livre. Khi Andrew Spidey đã bỏ tiền vào túi, ông Phúc nói:
Thưa ông, xin ông đừng ngạc nhiên về tất cả những chuyện này. Ông cho biết rằng tôi sẽ mất 2 vạn livre nếu tôi không về London ngày 21 tháng Chạp lúc 8 giờ 45 tối. Vậy mà tôi đã nhỡ tàu ở New York, và vì ông từ chối không chịu chở tôi đến Liverpool.
Andrew Spidey kêu lên:
Và tôi đã từ chối như thế là phải. Xin thề có trời đất quỷ thần, bởi vì tôi đã kiếm được ở đây ít nhất 4 vạn đô la.
Rồi ung dung hơn, ông lại nói tiếp:
Ngài có biết một điều này không, thưa ngài thuyền trưởng?
Phốc.
À vâng, ngài thuyền trưởng Phốc.
Vâng vâng,
ở ngài có chất ian kỳ đấy.
Và sau khi đã nói với người hành khách cái điều mà ông tưởng là một lời khen ngợi, ông bước đi thì Phileas Fogg lại nói với ông:
Bây giờ tàu này thuộc về tôi.
Tất nhiên, tất nhiên. Từ sống tàu đến đỉnh cột buồm. Nhưng phải hiểu là tất cả cái gì bằng gỗ thôi.
Được. Cho phá các thiết bị bên trong và lấy những mảnh phá ấy chất lò.
Ta thử tưởng tượng xem. Muốn giữ được hơi nước có áp lực đầy đủ, phải ngốn biết bao nhiêu cái thứ khô này. Ngày hôm ấy, phòng cuối tàu, nóc tàu, các căn buồng, các nơi ở, bong dưới, tất cả đều chui vào lò hết. Ngày hôm sau, 19 tháng Chạp, người ta đốt bộ cột buồm, các trục buồm. Người ta hạ các cột buồm xuống, lấy rìu trẻ ra. Các thủy thủ làm việc này hăng hái lạ thường, vặn nằng đẽo, chặt, cưa, làm công việc của 10 người. Quả là một cuộc phá hủy điên cuồng. Ngày hôm sau, 20, các bao lơn tàu, gỗ cạp mạn tàu, các phần tàu bên trên mặt nước, phần lớn boong tàu đều bị ngốn sạch. Tàu Hangretta bị phá nhẵn nhụi, trờ già như một cái cầu phao. Nhưng ngày hôm sau, người ta đã nhìn thấy bờ biển Ireland và ngọn đèn pha Fasterne. Tuy nhiên đến 10 giờ đêm, con tàu mới chỉ đi ngang Kingston. Phileas Fogg chỉ còn 24 giờ nữa để tới London. Vậy mà đó là thời gian cần thiết cho tàu Hangretta để tới Liverpool, dù nó phóng hết tốc lực. Và cuối cùng thì chất đốt cũng sắp sửa không còn đủ cho nhà quý phái táo bạo nữa. Thưa ngài, viên thuyền trưởng Speedy lúc này đã quan tâm đến những kế hoạch của Phileas Fogg, bèn nói với ông.
Tôi thật sự ái ngại cho ngài. Tất cả đều chống lại ngài. Chúng ta mới chỉ đang ở trước mặt Kingston thôi. À, cái thành phố mà chúng ta đang nhìn thấy ánh đèn kia là Kingston đấy ư?
Ông Fogg nói.
Vâng, ta có thể vào cảng được chứ?
Phải đợi 3 giờ nữa, nước lên mới vào được.
Thì đợi vậy.
Phileas Fogg thản nhiên đáp, không để lộ trên mặt một vẻ gì cho thấy rằng ông sắp cố thử chiến thắng số phận rủi ro một lần nữa. Thật thế, Kingston là một hải cảng của bờ biển Ireland. Ở đây những tàu xuyên đại Tây Dương từ Hoa Kỳ đi qua vứt bọc bưu kiện lại. Các bọc bưu kiện ấy được chở đến Dublin bằng những chuyến xe lửa tốc hành luôn luôn sẵn sàng chạy. Từ Dublin, những bưu kiện ấy được tàu thủy tốc hành chuyển đến Liverpool. Như thế đến sớm được 12 giờ trước cả những tàu bể chạy nhanh nhất của các công ty hàng hải. Con số 12 giờ mà bưu cục châu Mỹ tranh thủ được như thế, Phileas Fogg muốn tranh thủ. Theo tàu Hangretta thì phải tối hôm sau mới tới Liverpool. Đằng này ông sẽ đến vào giữa trưa và do đó có thể về kịp London trước 8 giờ 45 phút tối. Vào khoảng 1 giờ sáng, tàu Hangretta theo nước lên vào cảng Kingston và Phileas Fogg sau khi nhận được một cái bắt tay thật chặt của thuyền trưởng Speedy, để ông ta lại trên cái xác tàu đã phá trụi của ông. Nó vẫn còn giá trị bằng nửa con tàu ông đã bán. Các hành khách lên bờ ngay tức khắc. Fisher lúc này có một nỗi thèm khát dữ tợn, muốn bắt giữ tên Fogg. Thế nhưng ông ta không làm việc đó.
Sao thế? Một cuộc đấu tranh gì đang diễn ra trong con người ông vậy?
Ông ta đã đổi ý kiến về ông Fogg rồi chăng?
Cuối cùng, ông ta đã nhận ra là mình bị nhầm chăng?
Tuy nhiên, Fisher vẫn không rời ông Fogg. Cùng với ông Fogg, bà Auda với Vạn Năng, lúc này không còn thời giờ để thở nữa. Ông lên xe lửa đi Kingston, lúc 1 giờ rưỡi đêm, đến Dublin khi trời rạng sáng, và liền sau đó bước xuống một trong những cái tàu thủy ấy. Những con thoi bằng thép thật sự, toàn bộ là máy và máy. Chúng không thèm cất mình lên con sóng, mà chỉ một mực phóng xuyên qua. Cuối cùng, 12 giờ kém 20 trưa ngày 21 tháng Chạp, Phileas Fogg lên bộ ở cảng Liverpool. Ông chỉ cần 6 tiếng đồng hồ nữa là đến London. Nhưng đúng vào lúc đó, Fisher tiến lại, đặt tay lên vai ông và chìa lệnh bắt ra, nói.
Ông có thật đúng là ông Phileas Fogg?
Vâng, thưa ông.
Thay mặt nữ hoàng, tôi bắt giữ ông.
Ai tạo cho Vạn Năng cơ hội đặt ra một trò chơi chữ độc địa, nhưng có lẽ mới lạ. Phileas Fogg bị vào tù. Người ta nhốt ông ở đồn giam sở thuế quan Liverpool và ông phải ngủ đêm tại đây trong khi chờ đợi để đưa về London. Lúc xảy ra chuyện bắt giữ, Vạn Năng định xông vào viên thám tử. Các nhân viên cảnh sát đến ngăn anh lại. Bà Auda kinh hoàng về sự tàn bạo, không hiểu ra sao cả. Vì bà vốn không biết gì về chuyện này. Vạn Năng giải thích cho bà rõ.
Ông Fogg, nhà quý phái ngay thẳng và quả cảm ấy, con người đã cứu sống bà, bị bắt về tội ăn cắp. Bà thiếu phụ phản đối một sự kết tội như thế. Trái tim bà phẫn nộ và những giọt lệ giàn giụa trên mặt bà khi bà thấy mình không thể làm gì, không có cách nào để cứu được vị cứu tinh của bà.
Về phía Fisher, ông ta đã bắt giữ nhà quý phái vì bổn phận phải làm như vậy, dù người ấy có tội hay không. Rồi công lý sẽ quyết định. Nhưng bây giờ một ý nghĩ đến về vạn năng. Cái ý nghĩ kinh khủng rằng anh dứt khoát là nguyên nhân của tất cả tai họa này. Thật vậy, tại sao anh ta giấu chuyện này với ông Phốc khi Phi Sơ đã lộ ra cả cái nghề nghiệp thanh tra cảnh sát của hắn ta và cả cái nhiệm vụ mà hắn ta đang nhận? Sao anh lại ôm lấy trách nhiệm, không chịu báo cho ông chủ biết để ông ấy đề phòng? Ông chủ của anh mà anh được biết trước, chắc hẳn sẽ đưa ra cho Phi Sơ thấy những bằng chứng là ông vô tội. Ông sẽ chứng minh cho Phi Sơ thấy sai lầm của hắn ta. Dẫu sao thì ông cũng không để cho viên cảnh sát tài ác này đi tàu xe bằng tiền túi của ông và bám theo ông lắng nhãng. Cái viên cảnh sát mà điều quan tâm trước hết chỉ là bắt giữ ông đúng vào lúc ông đặt chân lên mảnh đất của Vương quốc Liên Hiệp. Nghĩ đến những lỗi lầm, những sự dại dột của mình, chàng trai khốn khổ lại bị lương tâm cắn rứt không chịu nổi. Anh khóc lóc, nom thật tội nghiệp. Anh muốn đập đầu chết đi cho rảnh. Bà Âu Đa và anh, mặc dù trời lạnh, vẫn ngồi lại dưới hàng hiên phía trước sở thuế quan. Cả hai người này với người kia đều không muốn bỏ đi. Họ muốn nhìn lại ông Phúc một lần nữa. Còn về nhà quý phái này, ông đã bị tổn hại ghê gớm mà lại theo thủ tục hợp pháp. Và điều đó đúng vào lúc ông sắp tới đích. Vụ bắt giữ làm ông thua cuộc, hẳn không phương cứu vãn. Tới Liverpool lúc 12 giờ kém 20 trưa, ngày 21 tháng Chạp, mà đến 8 giờ 45 phút tối, ông mới phải trình diện ở câu lạc bộ cải cách. Nghĩa là ông còn được 9 giờ 5 phút nữa. Thế mà ông chỉ còn 6 giờ thôi để về tới London. Lúc này, người nào bước vào đồn giam sở thuế quan sẽ thấy ông Phúc ngồi im trên tấm ghế gỗ dài. Không nổi giận, không bối rối. Ông cam tâm, chịu nhẫn nhục. Khó mà nói vậy. Nhưng cái đòn cuối cùng này đã không thể làm ông hoảng hốt, ít nhất là bề ngoài. Phải chăng trong lòng ông đã hình thành một cơn giận dữ thầm kín, khủng khiếp vì nó được nén lại, mà chỉ đến phút cuối cùng nó mới nổi ra với một sức mạnh không gì chống lại được? Ta không biết. Nhưng Phileas Fogg ngồi đó, bình thản, chờ đợi, cái gì? Ông còn giữ một niềm hy vọng nào chăng? Ông vẫn còn tin ở thắng lợi chăng? Khi mà cánh cửa nhà tù này đã giam chặt ông lại. Dù sao chăng nữa, ông Phúc đã cẩn thận đặt cái đồng hồ quả quýt của ông trên mặt bàn. Và ông nhìn các kim đồng hồ đang chạy. Không một lời thoát ra từ miệng ông, nhưng con mắt ông nhìn đăm đắm một cách khác thường. Dẫu sao mặc lòng, tình thế thật đáng sợ. Và với những ai không đọc được trong ý thức con người này, thì cái tình thế ấy tóm tắt như sau. Là người lương thiện, Phileas Fogg đã bị phá sản. Là kẻ bất lương, ông đã bị bắt. Lúc bấy giờ, ông có định trốn không? Ông có nghĩ đến việc tìm xem trong đồn này có lối thoát nào được không? Ông có nghĩ đến trốn chạy không? Có lẽ ta cũng muốn tin là như thế. Bởi vì có lúc nào đó, ông đi vòng quanh căn buồng, nhưng cửa ra vào đóng chặt, còn cửa sổ thì có chấn song sắt. Vậy là ông lại ngồi xuống và ông rút ở trong cặp da cuốn nhật ký hành trình trên dòng chữ 21 tháng Chạp, thứ 7, Liverpool. Ông viết thêm: ngày thứ 80, 11 giờ 40 sáng. Và ông đợi.
Cô Mai Phương vừa gửi đến các em những trang tiếp theo cuốn tiểu thuyết 80 ngày vòng quanh thế giới của nhà văn Jean Wagner. Chúc các em ngày cuối tuần vui vẻ. Thân ái, chào tạm biệt.